Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ, giáo hội trưng ra những bài kinh thánh đề cập đến việc phán xét ngày sau hết. Ngay trong sách của ngôn sứ Ezekiel, ngài là vị ngôn sứ đã lớn tiếng trách mắng những nhà cầm quyền Do Thái là chỉ sống ích kỷ mà không nghĩ đến đời sống của dân chúng. Họ vơ vét, họ làm khổ dân và không có cho dân được sống no đủ. Và vì vậy mà đã bị đạo quân xâm lược, không những đánh một lần nhưng mà lần thứ hai vào năm 558, thì đạo quân đó đã phá hủy Jerusalem và bắt các quan, các viên chức và cả dân bị đi đầy. Trong số đi đầy đó có ngôn sứ Ezekiel. Và trong cảnh lưu đày, ngôn sứ Ezekiel đã nói về cái ngày mà Thiên Chúa sẽ lấy lại vương quyền để ngài chăm sóc dân như là mục tử chăm sóc đoàn chiên vậy. Và câu chuyện mà ngôn sứ Ezekiel đề cập đến là việc Đấng Messiah sẽ đến và ngài chăm sóc từng con chiên một. Ngài ấp ủ từng con chiên bị thương, rồi dẫn đưa về những con chiên lạc. Hình ảnh đó chính là hình ảnh mà trong Kinh Thánh vẫn đề cập đến Thiên Chúa là mục tử nhân lành. Cái quang cảnh mà Thiên Chúa là mục tử, ngài sẽ quy tụ đoàn chiên lại, hình ảnh đó cũng chính là hình ảnh mà Chúa Giêsu trưng ra trong bài Kinh Thánh ngày hôm nay khi đề cập đến ngày cánh chung hay là ngày sau hết của thế giới này. Ngày đó Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang, ngài đến có các thiên thần hầu hạ, ngài đến ngài ngồi trên ngai vinh hiển và bắt đầu xét xử thế giới này. Ngài tách chiên ra khỏi dê, và cái đoàn chiên hay đoàn dê đó nó quy tụ tất cả mọi dân nước chứ không phải chỉ là dân tộc Do Thái. Những con chiên là những người tốt lành được Chúa cho ngồi bên phải, còn những con chiên là những con người mà sống ích kỷ, sống chà đạp người khác, sống làm hại người khác và sống trong gian ác, thì Thiên Chúa cho ngồi bên trái để ngài xét xử. Và ngày đó chính là ngày thẩm phán, ngày mà trong Kinh Thánh Kính chúng ta vẫn tuyên xưng là ngài sẽ đến trong vinh quang để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Kẻ sống đây là những người được Thiên Chúa chúc phúc, là những con người đón nhận lời Chúa và sống theo lời Chúa. Còn những người giữ là những người mà đã sống trong tội lỗi, sống theo ảnh hưởng của ma quỷ và sống tôn thờ vật chất và ma quỷ này. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ Chúa Giêsu làm vua ngày hôm nay, mà không phải chỉ ngày hôm nay nhưng mà còn mọi ngày, đều hướng dẫn chúng ta về việc tôn sùng Chúa Giêsu là vua. Nhưng mà giáo hội đặt ra ngày Chúa Giêsu làm vua cả vũ trụ này là có ý nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng Chúa Giêsu thật sự là vua của cả vũ trụ, vua của lòng mỗi người. và vua của thế giới này. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 vào năm 1925, Ngài đã thiết lập lễ Chúa Kitô làm vua để nhắc nhở cho thế giới và nhất là cho những người Kitô hữu thấy rằng Chúa Giêsu luôn luôn được giáo hội tuyên xưng Ngài là vua của vũ trụ này, bất chấp những chủ thuyết khi đó đang manh muốn và bắt đầu lan rộng, như là chủ thuyết Marxist, hay là chủ thuyết tự do, hay là chủ thuyết hiện sinh. Tất cả những chủ thuyết đó muốn làm tha hóa lòng người. Họ đưa ra những chủ trương nhiều khi nghe thật là hay, nhưng mà sau đó thì lại làm tha hóa con người, làm cho con người mất tự do và làm cho con người băng hoại. Rồi các đế quốc đã làm cho thế giới này xáo trộn, nhưng như đế quốc Đức, hoặc là sau này là đế quốc Ý và Nhật Bản, đã làm xáo trộn toàn thể thế giới này bằng những cuộc chiến tranh. Và rồi còn nữa, cho đến những ngày này, chúng ta thấy là Hồi giáo đang nổi lên như là một thế lực của sự gian ác. Họ giết chết không những người Kitô hữu, những người khác, mà còn giết cả những người đồng đạo của họ nữa. Nên việc giáo hội trưng ra ngày Chúa Nhật sau cùng của năm phụng vụ để nói rằng Chúa Giêsu là Alpha và là cùng đích. Nên vì vậy, ngày mà giáo hội mong đợi Chúa đến cũng chính là ngày mà giáo hội khuyến khích con cái của giáo hội là phải sống ăn ngay ở lành và phải chạy xa những cái thói tục hay là những chủ thuyết mà tôn sùng về thế giới vật chất này, cũng như là tôn sùng cá nhân, để từ đó tập trung vào việc tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi. Ngày hôm nay thế giới nhiễu loạn, ngày hôm nay người ta coi nhân phẩm con người không có giá trị bao nhiêu, nhưng mà chỉ nghĩ đến đồng tiền, chỉ nghĩ đến thế giới vật chất, và họ chủ trương là làm sao cho cái túi tiền của họ, cho tham vọng của họ, cho quyền thế của họ được trường tồn. Nhưng mà lịch sử của thế giới đã nói rõ, tất cả những cái đó chỉ là những cái thoáng qua. Không một đế quốc nào có thể tồn tại ở trên thế giới này một cách vĩnh viễn. Một cái đế quốc hùng mạnh như là đế quốc Babylon hay là Ba Tư hay là đế quốc Hy Lạp, và rồi sau này một đế quốc kéo dài như là đế quốc Roma gần 600 năm, và rồi trong thế kỷ 20-21 này cũng có nhiều nước, nhiều con người muốn làm bá chủ thế giới, thí dụ như là nước Trung Quốc, nước Nga hay nước Mỹ. Nhưng mà rồi tất cả những thế lực đó cũng sẽ qua đi, chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm chủ thế giới này. Vậy trong ngày mà chúng ta tôn kính Chúa Giêsu là vua của vũ trụ, chúng ta cũng được giáo hội làm cho ôn lại tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã nói, Chúa Giêsu đã sống. Chúa Giêsu thật sự là vua. Khi Ngài được đưa ra xét xử trước mặt Phi-la-tô và được đặt vào cái tòa để xét xử, vô tình hay hữu ý, Phi-la-tô đã hỏi Ngài: ông là vua? Và giữa cái lúc mà sử soạn bị đưa đi giết giữa những lúc mà người ta đang hành hình Ngài, thì Ngài nói: tôi là vua, và vương quốc của Chúa Giêsu không phải là vương quốc trần thế này, không phải là những hạm đội, không phải là những tàu chiến, không phải là những quân đội hùng mạnh, hay là cả một cái đạo quân đầy những vũ khí hiện đại. Nhưng mà Chúa Giêsu nói: vương quốc của tôi là vương quốc của tình thương, vương quốc của tôi là vương quốc của những con người tôn thờ sự thật. Và sự thật đây chính là Thiên Chúa. Hiến pháp của Ngài ban bố cho thần dân chính là 8 mối phúc thật, và tôn chỉ để người ta sống, cũng như là để cho Thiên Chúa là vua có thể xét xử. Đấy chính là việc người ta sống yêu thương như thế nào. Và cuộc đời của Chúa Giêsu trở thành một gương mẫu, không phải như là cuộc đời của các vị tổng thống, các vị chủ tịch ngồi trên ăn chốc, nhưng mà Chúa Giêsu là người đồng hóa mình với những tội nhân, đi vào tâm trạng của những con người đau khổ, những con người yếu đuối, những con người bệnh tật. Và Chúa Giêsu ôm ấp tất cả những con người đó vào trong chính con người của mình. Nên ngày mà Chúa Giêsu đến lần thứ hai, ngày mà Chúa đến xét xử, Chúa chỉ cần nói rằng: trong khi sống ở trần thế này, anh hay chị đã làm những việc gì? Những việc đó là yêu thương người nghèo, những việc đó là bênh vực những con người bị vứt ra ngoài lề xã hội, những con người đó là những con người sống mất nhân phẩm, những con người đó là những con người nghèo, những con người đó là những con người bệnh tật. Anh chị em đã giúp họ như thế nào? Và khi giúp họ là chính là giúp ta, giúp vua trời. Và khi chúng ta giúp như thế thì phần thưởng là của chính Chúa ban cho chúng ta. Còn những con người sống ích kỷ, sống chạy theo thế giới này, sống tôn thờ thế giới vật chất, thế giới ảnh hưởng của ma quỷ, thì Chúa cũng đặt một câu hỏi là: trong khi sống, anh chị em đã đối xử như thế nào với những con người nghèo, với những con người sống bên lề xã hội, với những người ăn người ở trong gia đình của mình, với đồng loại của mình, với dân tộc mình như thế nào? Cái thái độ sống đó có phải là thái độ sống ích kỷ, sống vơ vét, sống không cần nghĩ đến người khác hay không? Nếu trong trường hợp sống như thế thì ngồi qua bên trái và vào lửa hỏa ngục đời đời. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu sẽ đến, và đến thật sự, đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, Chúa cũng sẽ hỏi về những hành vi, những cử chỉ mà chúng ta đã sống, những việc mà chúng ta đã làm. Và đến ngày sau cùng của thế giới này, còn có một cuộc chung thẩm tất cả nhân loại. Từ khi có Adam cho đến ngày tận thế, tất cả những con người mà đã sống tốt lành, đã sống theo luật pháp của Chúa Giêsu, đó là sống yêu thương, thì sẽ ngồi bên phải, có nghĩa là được hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Còn những người làm điều ác thì sẽ trầm luôn ở hỏa ngục đời đời. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những điều đó là những điều sẽ xảy ra, và Kinh Thánh đã nói về điều đó, chính Chúa Giêsu xác quyết về điều đó. Nên vì vậy giáo hội mong mỏi cho con cái mình là đừng sống thờ ơ mà không biết đến đời sau. Nhiều người chỉ cần biết đến cuộc sống hiện tại, mà không biết đến cuộc sống tương lai. Nhưng mà cuộc sống hiện tại này là cầu bắc cho chúng ta hướng về tương lai. Và chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ lãnh phần thưởng hay là phần phạt ở đời sau. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Côrintô, Ngài cũng nhắc nhở cho các tín hữu vào thời của Ngài và trong mỗi người chúng ta là Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết bằng yêu thương, và Chúa Giêsu đã đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Thì cuộc sống của mỗi người chúng ta là cố gắng tin vào Chúa Giêsu và sống với Chúa Giêsu để sau này chúng ta cùng hưởng vinh quang với Chúa Giêsu.